Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy ngày 22 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ai sẽ lên thay Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa mới qua đời? Cư dân chung cư Hà Nội bức xúc vì bị gắn ghép với tổ chức khủng bố Việt Tân. Trung Quốc tố cáo Mỹ gây ra rắc rối trên Biển Đông. Không quân Anh chặn máy bay ném bom của Nga ở Biển Bắc.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi về những suy đoán ai sẽ lên thay Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa mới qua đời. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về văn minh Tây Á qua sản phẩm đồ gốm cổ đại. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Giới hữu trách Tanzania loan báo có ít nhất 136 người chết trong vụ tai nạn lật phà trên hồ Victoria chiều 20 tháng 9. Công tác tìm kiếm cứu hộ tiếp diễn sang ngày 21 tháng 9. Hình ảnh quay được từ điện thoại di động tại hiện trường ghi lại các nỗ lực cứu hộ ngay sau khi tai nạn xảy ra. Ít nhất 37 người được cứu sống, trong đó có một số nạn nhân trong tình trạng rất nguy kịch. Nhân chứng cho biết có hơn 200 người trên chuyến phà từ Bugulora, đảo Ukari, tới đảo Ukara. Chưa rõ nguyên nhân tai nạn, nhưng các vụ chìm phà trước đây tại Tanzania thường do quá tải.
Hoa Kỳ đang tiến hành những công việc để sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng vẫn còn những công việc cần phải làm để đảm bảo rằng các điều kiện chín mùi. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm 21 tháng 9, chúng tôi đang làm việc về vấn đề này, nhưng vẫn còn một chút công việc cần làm để đảm bảo rằng các điều kiện chín mùi và hai nhà lãnh đạo ở trong tình trạng có thể đạt được tiến bộ lớn, ông Pompeo nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News. Trong một cuộc phỏng vấn khác với NBC News, ông nói rằng ông hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ sớm diễn ra. Mỹ đang tiến rất gần đến việc xúc tiến thỏa thuận thương mại với Mexico mà không có sự tham gia của Canada, ông Kevin Hassett, cố vấn kinh tế của Nhà Trắng cho biết hôm 21 tháng 9. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến thời hạn chót ngày 1 tháng 10 mà Mỹ đưa ra để công bố nội dung thỏa thuận để cập nhật Hiệp định Tự do Bắc Mỹ NAFTA, trong khi Mỹ và Canada vẫn chưa đồng ý về các điều khoản, ông Hassett nói trên kênh Fox News. Chúng tôi đang nói chuyện với Canada và chúng tôi đang tiến rất gần đến thời hạn chót mà sau đó chúng tôi phải tiến về phía trước với chỉ mỗi Mexico, ông Hassett, người chủ trì Hội đồng các cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, nói. Washington đạt được thỏa thuận thương mại song phương với Mexico vào cuối tháng 8 và đe dọa sẽ loại trừ Canada nếu cần thiết. Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã rời Washington hôm 20 tháng 9 sau hai ngày đàm phán không đi đến đâu với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Khi được hỏi về phản ứng trước tuyên bố của ông Hassett, phát ngôn nhân của bà Freeland lặp lại lời phát biểu thường xuyên của bà Freeland rằng Canada sẽ không bị chi phối bởi thời hạn chót mà phải đạt được một thỏa thuận tốt. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng hôm 21 tháng 9 nói ông hy vọng Canada sẽ đồng ý tham gia vào thỏa thuận Mỹ-Mexico trước cuối tháng này, nhưng cũng nói thêm rằng các nhà lập pháp của Mỹ sẽ ủng hộ thỏa thuận song phương với Mexico nếu điều đó không xảy ra. Tuy nhiên, Canada nói rằng họ không tin Tổng thống Trump có quyền hành để đơn phương biến NAFTA thành thỏa thuận của hai nước. Các hiệp hội doanh nghiệp Mỹ và một số thành viên cao cấp của Đảng Dân Chủ đã nói rằng NAFTA cần được duy trì là thỏa thuận ba bên. Những điểm bế tắc bao gồm việc Canada không cho phép tiếp cận thị trường các sản phẩm sữa của họ, Ủy ban giải quyết tranh chấp thương mại và yêu sách của Mỹ cho họ khả năng áp thuế ô tô lên Canada. Tôi hơi ngạc nhiên người Canada vẫn chưa ký thỏa thuận, ông Hassett nói và cho biết thỏa thuận mà Mỹ đạt được với Mexico là thỏa thuận rất tốt và ông lo rằng Canada để cho chính trị chi phối quá nhiều.
Walmart, chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, đã gửi thư đến đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cảnh báo rằng họ sẽ phải tăng giá các mặt hàng nếu chính quyền Trump áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Lá thư này được gửi đi 2 tuần trước, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế lên 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Trung Quốc và mới được hãng tin Reuters nhìn thấy. Trong thư, Walmart nói rằng thuế quan của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến giá cả của tất cả các mặt hàng từ thực phẩm, đồ uống cho đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Walmart đã xác nhận với Reuters là họ đã gửi lá thư đó và kêu gọi hai nước nhanh chóng tìm ra giải pháp. Hồi đầu tuần, ông Trump đã leo thang cuộc chiến thương mại với Trung Quốc khi áp đặt mức thuế 10% lên 200 tỷ đô la giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm các sản phẩm tiêu dùng như lò nướng, vali, túi du lịch, nệm và mũ bảo hiểm. Lá thư viết, là nhà bán lẻ lớn nhất ở Mỹ, chúng tôi hết sức quan ngại về tác động của những biện pháp thuế quan này đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, cũng như toàn bộ kinh tế Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Theo Hiến pháp Việt Nam, trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Các nhà quan sát chính trị Việt Nam nói với VOA rằng người thay thế chức vụ Chủ tịch nước của ông Trần Đại Quang vừa qua đời vẫn còn là ẩn số, nhưng không loại trừ khả năng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đảm nhận cả chức vụ Chủ tịch nước sau Hội nghị Trung ương 8. Từ Hà Nội, blogger Vũ Quốc Ngữ nhận định.
Theo luật pháp Việt Nam thì là trong thời thì là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, tức là người là phó chủ tịch hiện giờ là phó chủ tịch, sẽ lên thay ông, thay thế người chủ tịch cho đến khi mà Quốc hội họp cái phiên gần nhất, tức là khoảng từ tháng 10, tháng 11 sắp tới đây thì sẽ quyết định xem là bà đó có tiếp tục hay là bầu người mới. Sau đó khả năng là tôi nghĩ là việc là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là lên là chủ tịch nhất là đương nhiên nhỉ. Còn thời điểm là, tức là thời gian là bà ấy giữ được bao nhiêu lâu vẫn là vấn đề.
Điều 93 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định, trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Phó Chủ tịch nước hiện nay là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, người được bầu vào chức vụ này từ tháng 4 năm 2016, nhưng bà chưa là ủy viên Bộ Chính trị mà chỉ là một trong số 178 ủy viên Trung ương. Sinh năm 1959, quê ở Quảng Nam. Ngoài chức Phó Chủ tịch nước, bà Thịnh kiêm nhiệm đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long và là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Người ngay lập tức được nắm quyền Chủ tịch nước là Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, một gương mặt không thật sự quen thuộc với công chúng, luật sư Trịnh Hữu Long viết trên tạp chí Luật Khoa. Trong khi đó, theo khoản 2 điều 8 của Bộ Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo dự kiến, kỳ họp gần nhất của Quốc hội sắp tới là kỳ họp thứ 6, khai mạc vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, Quốc hội có thể sẽ họp bất thường theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bầu ra Chủ tịch nước mới. Theo nhận định của luật sư Trịnh Hữu Long, mặc dù về lý thuyết bất cứ đại biểu Quốc hội nào cũng có cơ hội trở thành Chủ tịch nước, nhưng xưa nay, vị trí này luôn do một ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ. Từ Nha Trang, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo chia sẻ các nhận định của cộng đồng dân cư mạng như sau.
Tin ông Trần Đại Quang chết được công bố một cái rất là đột ngột sáng nay á, làm cho trên cộng đồng mạng của Việt Nam cũng có đồn đoán là ai sẽ là người thay thế không? Thì thực sự ra đây là một câu hỏi cũng rất là khó trong cái hoàn cảnh này. Có một số người thì muốn nói đến ông Trần Quốc Vượng là nhân vật hiện nay được như là đứng đầu của ban bí thư, tức là thường trực ban bí thư đấy, hoặc là ông Nguyễn Thiện Nhân là hiện nay là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trước đây đã từng làm chủ tịch mặt trận tổ quốc. Thế thì đấy là theo cái thông lệ họ đoán là những thành viên trong tứ trụ gồm có tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, trong thời gian gần đây đều là phải thành viên chủ chốt mà người ta gọi là tứ trụ, và đều là thành viên của.
Tuy nhiên, cũng theo nhà báo Võ Văn Tạo, có một luồng ý kiến khác là chức chủ tịch nước không nhất thiết phải là ủy viên Bộ Chính trị.
Ai đã quan sát cái lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều thập niên á, trở lại đây á, thì thấy rằng là không có những lúc không nhất thiết phải là ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì chế độ Việt Nam là chế độ đảng trị mà. Nhưng mà có những lúc không nhất thiết cái chức vụ chủ tịch nước á, nó có chất tượng trưng thôi, cho nên là có một số trường hợp, tôi biết chắc chắn có một số trường hợp là chủ tịch nước không phải là ủy viên Bộ Chính trị.
Ông Nguyễn Lân Thắng, một người theo dõi tình hình chính trường ở Hà Nội, nói dưới VOA.
Cái chủ tịch nước đang là một cái ẩn số rất là lớn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khả năng một cái giả thuyết mà những cái người ở trên mạng xã hội họ bình luận ấy, rất là cao, là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tranh thủ cái cơ hội này để ông ấy có thể nắm luôn cả chức tổng bí thư cũng như là chủ tịch nước, giống như là ở bên Trung Quốc. Tôi cho rằng là cái khả năng này là cái khả năng lớn sẽ xảy ra.
Ông Vũ Văn Ngữ cũng có cùng nhận định với ông Thắng. Ông Ngữ nói thêm.
Tôi nghĩ rất là có khả năng, bởi vì là hiện giờ là Trung Quốc Việt Nam đã từ xưa và nhiều năm rồi, và đã và đang coi như là áp dụng nhiều cái mô hình quản lý nhà nước của Trung Quốc, thì rất có khả năng là trong thời gian tới là họ sẽ hợp chất hóa hai cái vị trí, là vị trí tổng bí thư và vị trí chủ tịch nước, như hiện như chính sách của như cái cơ cấu tổ chức của nhà nước Trung Quốc hiện nay.
Hồi năm ngoái, sự vắng mặt bí ẩn của ông Quang trong một tháng, từ tháng 7 năm 2017, dẫn đến những tin đồn về một cuộc đấu đá nội bộ trong hàng ngũ lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, gây sự chú ý của báo chí quốc tế. Tác giả David Hutt dẫn lời một bài viết của ông Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho biết ông Nguyễn Thiện Nhân, người đang giữ chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sau cú rớt đài của ông Đinh La Thăng, được cho là sẽ được cân nhắc lên làm chủ tịch nước. Theo ông David, kiểu người bao khoải như ông Nhân lại chính là tiếp người mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thích. Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của ông Trọng, đã thay đổi theo chiều hướng bảo thủ hơn. Quyết sách của đảng đã trở nên tập trung hơn, mặc dù vẫn đi theo sự đồng thuận, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Cổ nhà báo Bùi Tính lý giải dưới VOA vì sao dưới con mắt của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Thiện Nhân là ứng viên sáng giá cho chức vụ này. Ông Nguyễn Phú Trọng chọn ông Nguyễn Thiện Nhân là vì ông Nhân nổi tiếng là con người rất hiền lành, có thể nói là mềm yếu, người ít có ý kiến độc lập, chuyên môn nghe theo lãnh đạo. Blogger Phó Đức Hồng từng nhận định trên trang web của VOA, ông Nhân là mẫu người thích hợp dưới vai trò chủ tịch nước, vai trò vốn mang tính biểu tượng. Một ứng cử viên khác được nhắc đến như những ứng cử viên có tiềm năng là ông Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hiện là trưởng ban kinh tế Trung ương. Trước hội nghị Trung ương 7, nhiều bài báo trên trang mạng xã hội thậm chí nói rằng sự nghiệp chính trị của Chủ tịch Trần Đại Quang coi như đã được định đoạt, và việc ông sang Nhật chữa bệnh chỉ là một sự dàn xếp trước những thay đổi nhân sự sẽ được công bố tại hội nghị này. Tuy nhiên, dù sắc diện có thay đổi do bào bệnh, ông Quang vẫn ngồi bên cạnh ông Trọng để chủ trì hội nghị. Vào ngày 18 và ngày 19 tháng 9 vừa qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về các vấn đề chuẩn bị trình hội nghị Trung ương 8 khóa 12. Blogger Nguyễn Hương Quốc từ Úc viết trên Facebook hôm 21 tháng 9 sau khi Hà Nội loan tin ông Quang chết vì virus độc lạ. Cái chết của ông, một trong những tứ trụ triều đình, liệu có dẫn đến sự thay đổi gì trong tình hình chính trị Việt Nam hay không? Câu trả lời hầu như chắc chắn là không. Vấn đề ở Việt Nam nằm trong bộ máy, chứ không phải ở từng cá nhân. Cá nhân này chết thì có cá nhân khác lên thay, nhưng bộ máy thì vẫn tiếp tục chạy, không có gì thay đổi cả.
Hằng
1.000 người dân sống ở một khu chung cư cao cấp ở Hà Nội bị ban quản lý tòa nhà nơi họ ở báo cáo với công an rằng họ bị tổ chức khủng bố Việt Tân kích động, biểu tình và gây rối. Ban quản lý khu chung cư Hapulico thuộc quận Thanh Xuân phía Nam Hà Nội đã gửi đơn tới công an và thậm chí phát loa cảnh báo về sự kích động của Việt Tân đối với các cư dân của tòa nhà này trong bối cảnh có nhiều tranh chấp. Bộ Công an Việt Nam đưa Việt Tân, một tổ chức có trụ sở ở Mỹ với tên đầy đủ là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, vào danh sách khủng bố từ tháng 10 năm 2016. Theo bản tin của Thanh Niên và Tiền Phong, nhiều cư dân của khu chung cư này đã tỏ ra bức xúc khi ban quản lý tòa nhà cho phát loa với nhiều thông tin có nội dung xúc phạm đến họ. Trong các tối ngày 17 và 18 tháng 9, loa gắn trong các tòa nhà của khu chung cư phức hợp Hapulico Complex nằm trên đường Vũ Trọng Phụng, nhiều lần phát đi thông tin kêu gọi người dân không tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Thanh Niên trích dẫn phần phát thanh của ban quản lý nói không loại trừ sự việc trên có sự tham gia của tổ chức phản động Việt Tân, có âm mưu phá hoại, lợi dụng cư dân kích động biểu tình gây rối. Trước đó 2 tuần, cư dân Hapulico đã có đơn kiến nghị của hơn 400 hộ dân tới nhiều cơ quan chức năng và tụ tập đông người để đề nghị ban quản trị của khu chung cư và công ty xây dựng khu chung cư Hapulico giải quyết hàng loạt vấn đề vướng mắc trong việc điều hành và quản lý của tòa nhà. Những người dân gửi đơn kiến nghị cho rằng ban quản trị được bầu không đúng quy định và hoạt động thiếu trách nhiệm bởi vì họ là người của chủ đầu tư nên không đứng về phía cư dân, theo Thanh Niên. Theo Tiền Phong, có khoảng gần 1.000 hộ dân đang sinh sống tại khu phức hợp chung cư Hapulico, được bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2014. Ông Ngô Quốc Doanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hapulico, nói với Thanh Niên rằng ban quản lý tòa nhà đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình và việc cư dân kiến nghị là thiếu cơ sở. Ông Hoàng Tuấn Việt, trưởng ban quản trị cụm chung cư Hapulico Complex, xác nhận với Tiền Phong việc ban quản lý phát đi thông báo về nội dung tổ chức phản động Việt Tân. Tuy nhiên, ông Việt cho rằng đây chỉ là thông báo cảnh giác chứ không kết luận gì và cũng đã dừng phát sóng các nội dung này. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phạm Anh Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Trung khẳng định đây là những phát ngôn chưa đúng mực. Ông cho biết phường đã nắm bắt được thông tin và đang báo cáo Ủy ban Nhân dân quận, Công an quận về vụ việc.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Đại sứ Trung Quốc ở Anh phê phán Mỹ gây ra rắc rối lớn ở khu vực Biển Đông bằng cách đưa tàu chiến và máy bay quân sự tới vùng biển có tranh chấp. Ông gọi đó là một cái cớ mà Washington dùng để trưng ra các khả năng quân sự của mình, theo Daily Express. Đại sứ Lưu Hiểu Minh hôm 19 tháng 9 nói tại một chương trình giới thiệu các nhà ngoại giao mới của khối thịnh vượng chung thường niên được tổ chức ở London, Anh, rằng một số nước lớn bên ngoài khu vực này đã đi ngang qua các hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Hành động đó gây nguy hại tới nền hòa bình và sự ổn định của khu vực. Tờ báo của Anh trích lời ông Minh nói, tuy nhiên, đối với sự nhầm lẫn của mọi người, một số nước lớn ngoài khu vực dường như không đánh giá cao hòa bình và sự ổn định ở Biển Đông. Họ đưa tàu chiến và máy bay tới thẳng biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, để gây rắc rối. Dưới cái cớ gọi là tự do hàng hải, họ bỏ qua hải lộ rộng lớn và chọn đi vào khu vực biển gần với các đảo và rạn san hô của Trung Quốc để thể hiện sức mạnh quân sự của họ. Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc. Nó đe dọa an ninh của Trung Quốc và gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Trung Quốc đã và đang tranh chấp với Mỹ trong việc kiểm soát Biển Đông. Vào năm 2015, Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa tàu chiến và máy bay quân sự tới khu vực nhằm bác bỏ các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Số lượng các cuộc diễn tập đã tăng lên kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức, trong khi Washington tiếp tục thách thức việc mở rộng quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, đại sứ Trung Quốc khăng khăng rằng quyền tự do hàng hải không hề bị xâm phạm và tất cả các tàu thuyền nước ngoài đều được phép đi qua các vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền trong giới hạn lãnh thổ, theo Daily Express. Ông Minh nói thêm, sự thật là quyền tự do hàng hải ở biển Nam Trung Hoa chưa bao giờ là một vấn đề. Hàng năm, hàng trăm ngàn tàu buôn đi qua biển Nam Trung Hoa một cách an toàn và không bị cản trở. Chưa bao giờ có một trường hợp nào bị ảnh hưởng về tự do hàng hải. Với hơn 60% khối lượng hàng hóa thương mại và dầu hỏa của thế giới được vận chuyển ngang qua biển Nam Trung Hoa, Trung Quốc tôn trọng tự do hàng hải và hàng không trên biển Nam Trung Hoa hơn bất cứ quốc gia nào. Hoa Kỳ đã kêu gọi các nước đồng minh khác như Úc, Anh và Nhật Bản thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Hai tuần trước, Nhật Bản đã triển khai tàu ngầm Kuroshio cùng với 3 tàu chiến tham gia một cuộc tập trận chung. Vương quốc Anh cũng đã thách thức sự bành trướng quân sự của Trung Quốc hồi tháng 8 khi Hải quân Hoàng gia đưa tàu chiến HMS Albion đi ngang qua quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Đáp lại, Trung Quốc đã triển khai 2 máy bay trực thăng và 1 tàu khu trục để thách thức tàu HMS Albion trong một thế giằng co về quân sự và gọi động thái của Anh là khiêu khích. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các hành động liên quan của tàu chiến Anh vi phạm luật pháp Trung Quốc và luật pháp quốc tế và vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình.
Hai máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga đã xuất hiện gần bờ biển của Anh dọc theo biển Bắc hôm 20 tháng 9, cùng lúc đã lờ đi các cuộc gọi liên tục qua vô tuyến điện, theo Bộ Quốc phòng của Vương quốc Liên Hiệp Anh. Các máy bay chiến đấu Typhoon đang trực chiến của Không quân Hoàng gia Anh đã cất cánh từ một căn cứ ở Scotland để chặn các máy bay ném bom đó. Các máy bay Blackjack của Nga đã không nói chuyện với bên đài kiểm soát không lâu, trở thành một mối nguy hiểm đối với tất cả các máy bay khác, một tuyên bố của quân đội Anh cho biết. Các máy bay ném bom của Nga do thám không phận của Anh là một lời nhắc nhở về thách thức quân sự nghiêm trọng mà Nga tạo ra cho chúng ta ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson nói. Chúng tôi sẽ không ngần ngại gì và liên tục bảo vệ bầu trời của mình trước những hành động gây hấn. Một lần nữa, những phản ứng nhanh chóng của Không quân Hoàng gia Anh của chúng ta đã chứng minh tầm quan trọng của lực lượng vũ trang của chúng ta trong việc bảo vệ nước Anh, ông nói thêm. Các máy bay ném bom tầm xa siêu âm Tu-160 của Nga đã không bay vào không phận của Anh. Không quân Hoàng gia đã cho các máy bay chiến đấu cất cánh vì máy bay của Nga đã lờ đi những người điều khiển không lâu, tuyên bố cho hay. Các máy bay ném bom đó đã tiếp cận Vương quốc Anh ở ngoài khơi bờ biển New Scotland và bay trong không phận quốc tế, theo một hình ảnh radar từ trang airline.net. Trang này cũng cho biết một máy bay phản lực của Pháp và máy bay chở dầu hỗ trợ đã tham gia cùng các đồng minh NATO trong cuộc ngăn chặn. Đây ít nhất là lần thứ 3 trong tháng này, máy bay của NATO đã được điều động để ngăn chặn biên độ máy bay ném bom tầm xa của Nga. Hai vụ khác đã diễn ra ngoài khơi Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 9 và 11 tháng 9.
Cơ quan chống doping của thế giới, gọi tắt là WADA, tuyên bố cơ quan chống doping của Nga, RUSADA, được hoạt động trở lại từ hôm 20 tháng 9. Quyết định này nhằm khép lại một vụ bê bối tồi tệ nhất trong thể thao thế giới, nhưng bị hàng trăm vận động viên phản đối dữ dội. Trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 9-2, ban chấp hành của WADA đà chấp nhận đề xuất của tiểu bang rà soát về sự tuân thủ và tuyên bố rằng RUSADA đã đáp ứng các điều kiện về việc khôi phục. Các điều kiện đó đã được nới lỏng dần trong mùa hè vừa qua. Về mặt cụ thể, quyết định này không dẫn đến thay đổi nhiều. RUSADA đã hoạt động được một thời gian, thực hiện trở lại một trong những chương trình xét nghiệm doping lớn nhất thế giới với sự giúp đỡ của các quan chức của Anh và các nước khác. Nhưng việc RUSADA chính thức được khôi phục giờ đây cho phép Nga lại được cạnh tranh để đăng cai các sự kiện quốc tế lớn. Việc này cũng xóa đi một trở ngại lớn đối với đội điền kinh Nga để họ được cơ quan quản lý quốc tế về môn thể thao đó công nhận là họ tuân thủ việc chống doping. Tuy nhiên, có lẽ điều quan trọng nhất là hàng trăm vận động viên và hàng chục nhà lãnh đạo chống doping trên thế giới lại xem động thái này như là một sự mỉa mai đối với lý tưởng về thi đấu công bằng. Ông Grigory Rodchenkov, cựu giám đốc phòng xét nghiệm của Moscow, là người đã tiết lộ về phần lớn vụ bê bối của Nga. Ông Jim Walden, luật sư của ông Rodchenkov, nói quyết định của WADA khôi phục Nga là sự phản bội lớn nhất đối với các vận động viên trong sạch trong lịch sử Olympic. Ông Richard McLaren, luật sư đã chỉ đạo cuộc điều tra của WADA về nạn doping của Nga, cho biết ông không ngạc nhiên trước quyết định này, song ông cũng nói WADA đã hủy hoại chính nó và các vận động viên mà nó đáng lẽ ra phải bảo vệ. Cuộc điều tra của ông đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy rằng kế hoạch doping của Nga là do Bộ trưởng Thể thao khi đó là Vitaly Mutko chỉ đạo và được sự trợ giúp của FSB, tức là lực lượng cảnh sát quốc gia của Nga. Ông McLaren nói rằng với việc khôi phục Nga, WADA đã mất hết khả năng kiểm soát một quốc gia bị xem là bất hảo trong giới thể thao quốc tế. Ông Travis Tygart, giám đốc điều hành của cơ quan chống doping của Mỹ, đã gọi quyết định này là gây hoang mang và không thể giải thích nổi, và ông thúc giục phải cải tổ hoàn toàn WADA.
Một giám mục Công giáo ở bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ hôm 21 tháng 9 đã bị bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp một nữ tu. Cảnh sát bang này cho biết chỉ một ngày sau khi Tòa Thánh Vatican chấp nhận thỉnh cầu của vị giám mục này là tạm thời bị đình chỉ các nhiệm vụ. Giám mục Franco Mulacan đã bác bỏ các cáo buộc này trong các cuộc phỏng vấn trước đây. Giám mục Mulacan, người đứng đầu giáo phận Jalandhar, hôm 16 tháng 9 đã viết thư cho Vatican đề xuất được tạm thời từ chức, trong lúc ngày càng có nhiều phản đối và lời kêu gọi ông từ chức. Vatican hôm 20 tháng 9 đã chấp nhận thỉnh cầu của ông này. Ông ấy bị cáo buộc hiếp dâm. Ông Vajay Sakare, chánh văn phòng thành phố Kochi cho biết, phát ngôn nhân của Vatican nói hiện giờ ông chưa thể bình luận về việc này. Giám mục Mulacan, 54 tuổi, được thụ phong linh mục vào năm 1990 ở bang Punjab ở miền Bắc Ấn Độ và được thăng lên chức giám mục giáo phận Jalandhar 5 năm trước. Vụ bắt giữ giám mục diễn ra trong lúc cộng đồng Công giáo ở bang Kerala đang chao đảo sau một loạt những vụ việc, trong đó có vụ bắt giữ 5 linh mục hồi tháng trước với cáo buộc tấn công tình dục. Nhà thờ nơi các linh mục này phụng sự nói rằng họ tin các linh mục vô tội. Không chỉ Ấn Độ, Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã đang đối mặt với các vụ tai tiếng lạm dục tình dục ở Mỹ, Chile, Úc, Đức và nhiều nước khác. Trong lúc này, Đức Giáo hoàng Francisco đã triệu tập người đứng đầu các hội đồng giám mục quốc gia trên toàn thế giới đến Vatican để bàn luận cách thức bảo vệ trẻ vị thành niên trong một phiên họp bất thường từ 21 đến 24 tháng 2 năm sau. Một tòa án ở thủ đô Phnom Penh cho biết hôm 21 tháng 9 rằng Campuchia ân xá cho một nhà làm phim người Úc bị bỏ tù hồi tháng 8 về tội gián điệp với mức án 6 năm. Tuyên bố của tòa án thành phố nói họ đã ra lệnh thả ông James Richardson vì ông đã được hoàng gia ân xá. Ông Richardson, 69 tuổi, đã bị bắt vào tháng 6 năm 2017 sau khi người ta chụp ảnh ông điều khiển một thiết bị bay bên trên một cuộc biểu tình do Đảng Cứu Quốc Campuchia đối lập tổ chức trước cuộc bầu cử cấp xã. Đảng này về sau đã bị giải tán. Nhà làm phim, người đã nhiều lần đến thăm Campuchia trong hơn 20 năm và làm phim tài liệu về đất nước và con người Campuchia, bị kết tội gián điệp, nhưng vẫn chưa rõ ông do thám phục vụ ai. Hiện không rõ liệu ông Richardson đã được ra tù hôm 21 tháng 9 hay chưa. Reuters không thể tiếp xúc ngay lập tức với gia đình của ông ở Úc để hỏi ý kiến của họ. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về văn minh Tây Á qua sản phẩm gốm cổ đại.
Hơn 5.000 năm trước công nguyên, những người thợ gốm ở Iran đã tạo ra những sản phẩm như thế nào để phục vụ cuộc sống? Đó là nội dung chính của cuộc triển lãm Sản phẩm gốm cổ đại Iran vừa được khai mạc tại Viện Bảo tàng Smithsonian ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tới với triển lãm này, du khách sẽ được thưởng lãm những tác phẩm gốm có thể nói là cổ xưa nhất của khu vực Tây Á, mà qua đó người ta nhận thấy rằng, dù có niên đại cách đây tới 7 thiên niên kỷ, người Iran thời đó đã rất chú trọng đến hình thức của vật dụng thay vì sự thực dụng trong việc sử dụng hàng ngày. Bà Barbara Schaffer, cư dân tại Arlington, Virginia, nói:
Những gì tôi thấy ở đây thật thú vị. Người cổ đại cách đây hàng nghìn năm ở Tây Á đã rất chú trọng tới hình thức. Họ đưa tất cả hình ảnh của những con vật ở xung quanh vào sản phẩm của mình.
Còn những sản phẩm này thì có cùng niên đại với nền văn hóa Đông Sơn của Việt Nam, nghĩa là cách đây từ 2.000 đến 3.000 năm. Màu đất và các họa tiết hoa văn trang trí đơn giản có sự gần gũi đáng kể với các sản phẩm gốm của văn hóa Đông Sơn được tìm thấy ở Việt Nam. Bên cạnh đó thì du khách cũng được chiêm ngưỡng những tác phẩm gốm rất đặc biệt với màu đỏ cam đẹp mắt, trong nhiều hình dạng khá độc đáo, minh chứng cho thực tế rằng các thợ gốm Iran cách đây hàng nghìn năm đã không sử dụng bàn xoay để tạo ra sản phẩm của mình. Ông Martin Pierre, du khách từ Paris, Pháp, cho biết.
Không sử dụng bàn xoay thì có nghĩa là người ta tạo hình chúng đơn giản thông qua cách nặng bằng tay thôi. Điều này rõ ràng là không dễ. Phải có một đôi tay rất khéo léo mới tạo ra được những sản phẩm như vậy. Triển lãm này rõ ràng cho thấy văn minh Tây Á đã phát triển từ rất sớm, bởi những thợ gốm Iran đã ở trình độ chế tác cao cách đây nhiều thiên niên kỷ.
Mặc dù không phải là một triển lãm lớn, với chỉ khoảng vài chục cổ vật được trưng bày, nhưng với niên đại hàng nghìn năm cùng sự độc đáo của từng sản phẩm, triển lãm sản phẩm gốm cổ đại Iran vẫn thu hút nhiều du khách tới thưởng lãm. Đến với triển lãm này, du khách sẽ có một cái nhìn cụ thể về nền văn minh Iran nói riêng và khu vực Tây Á nói chung thời cổ đại, khi mà thậm chí con đường tơ lụa nổi tiếng nối liền khu vực Đông Á và Tây Á còn chưa hình thành. Triển lãm mở cửa miễn phí chào đón du khách đến thăm thủ đô Washington trong những tháng tới đây.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Ngô Chí Trung ở Việt Nam hỏi: Thưa bác sĩ, tôi xin trình bày trường hợp bệnh của tôi để xin bác sĩ giải đáp cho một số thắc mắc như sau. Tháng 4 năm 2018, thấy nước tiểu đục ngầu, tôi đến bệnh viện khám ở khoa tiết niệu. Bác sĩ cho đi làm xét nghiệm nước tiểu và siêu âm vùng bụng. Kết quả không có gì khác thường, bác sĩ cho uống thuốc về đường tiểu. Còn phần kết luận ghi, nghĩ u máu gan của bác sĩ siêu âm thì khoa tiết niệu chuyển qua ung bướu. Bác sĩ bên ung bướu cho hay cục máu ở gan cũng bình thường, không có gì nguy hiểm. Không uống thuốc, chỉ theo dõi nếu thấy cục máu lớn hơn thì sẽ can thiệp. Tháng 5 năm 2018, đi đại tiện thấy phân có màu đen, tôi lại đến bệnh viện khám tiếp. Bác sĩ cho nội soi bao tử, siêu âm vùng bụng, đồng thời cho xét nghiệm máu để xem tình hình gan ra sao. Kết quả thì cũng bình thường, bác sĩ cho uống thuốc, điều trị phân màu đen, còn cục máu ở gan thì tiếp tục theo dõi. Tháng 8, tôi đến khám ở khoa tiết niệu huyết học, bác sĩ tiếp tục cho tôi làm xét nghiệm máu và siêu âm vùng bụng. Xem kết quả, bác sĩ nói chỉ theo dõi chứ không có thuốc gì hết. Nay xin bác sĩ giải thích, cục máu ở gan là gì? Có cách nào như là thuốc nam hay là tập thể dục làm cho nó nhỏ lại? Nhìn vào mục nào ở kết quả xét nghiệm và siêu âm để biết cục máu ở gan lớn ra sao, lớn cỡ nào thì phải can thiệp. Nốt vôi chữ D 17mm và 9mm ở tiền liệt tuyến có nguy hiểm gì không? Có phải vì nốt vôi này mà trước đây đi xe đò tôi không nhìn tiểu lâu được? Qua bản kết quả xét nghiệm huyết học thì tôi cần bổ sung thứ gì cho cơ thể? Bác sĩ ở đây khuyên tôi ăn uống tẩm bổ. Xin bác sĩ giải thích cho tôi được rõ những điều kể trên. Trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả Ngô Chí Trung. Có lẽ đây là lần đầu thứ nhì tôi trả lời vị thính giả. Và sau đây thì tôi sẽ bàn về một số mà câu hỏi ở trong thư nói về u mạch máu gan và cái sàn tiền liệt là những cái vấn đề mà có lẽ càng ngày những người lớn tuổi sẽ càng gặp nhiều. Vì càng ngày chúng ta càng dùng siêu âm để mà screen những người lớn tuổi và chúng ta sẽ phát hiện những cái hiện tượng tương tự như cái vấn đề chúng ta bàn hôm nay. Và phần đông thì nó sẽ gây rất là lo lắng cho cái người bệnh, nhưng mà trên thực tế thì trong một số trường hợp không cần phải làm việc, không cần phải can thiệp. Thì trước hết tôi xin nói về cái u mạch máu gan. Thì càng ngày chúng ta dùng siêu âm, nhất là những cái người bị viêm gan hay là những cái người lớn tuổi có triệu chứng về tiêu hóa thì được bác sĩ cho dùng siêu âm để xem cái gan nó ra sao. Và càng làm siêu âm gan nhiều thì chúng ta sẽ càng thấy nhiều những cái u mạch máu ở trong gan. Và ở đây nó là cái u mạch máu, nó là hemangioma mà chúng ta bàn hôm nay, chứ không có phải là một cái cục máu. Trong cái tiếng Anh, trong cái danh từ khoa học quốc tế thì trong cái từ hemangioma, hemo có nghĩa là máu, angio có nghĩa là cái mạch máu, và oma thì có nghĩa là cái bướu. Đây là một cái u bướu mà gồm những cái mạch máu. Thì đối với một cái người trung bình, nếu chúng ta lấy cái người trung bình không có bị triệu chứng gì rõ rệt mà không có phải đi khám bệnh nhưng mà lấy đem ra, thì trong 1.000 người ấy, chúng ta có thể thấy từ 4 đến 200 người có cái u bướu loại này. Thành ra chúng ta nghe cái u bướu thì nó ghê gớm về, nhưng mà không có gì mà phải lo ngại nhiều. Là một cái loại chúng ta gọi là cái u, vì nó bình thường thì nó không có, nhưng mà là một cái u, nó là ở trong gan và nó hiền và nó thường gặp. Thì nếu mà tính ra thì cái tỷ lệ nó chừng 0.4, có nghĩa là 0.4 cho đến 20% là trong một cái số tùy theo cái phương pháp mà chúng ta phát hiện. Thì nếu mà người ta giải phẫu tử thi thì có thể tới gần như 20% cái xác chết. Thì trong đó những cái người họ chết vì lý do khác, họ có những cái loại hemangioma ở trong đó. Thì nói chung phần đông nghiên cứu thì người ta nghĩ là nếu mà mình lấy một cái tổng số dân số thì chắc chừng hết đến 7% là có cái này. Thì hemangioma, chúng ta nói cho vậy để tránh cái từ u bướu nghe thì có thể nó sợ hơn. Thì hemangioma ở trong gan thì nó là những cái khoảng trống ở trong mô gan, nó chứa đầy máu và trong đó nó lót bởi những cái tế bào nội mô của cái mạch máu bình thường. Thì những cái u mà chúng ta gọi là u mao quản hay là capillary hemangioma thì nó lại gồm những cái mạch nhỏ nó li ti. Những cái mạch nhỏ này tôi muốn nói đến những cái chúng ta trong y khoa gọi là mao mạch, hay là những cái sợi mạch máu mà nó nhỏ như là cái sợi lông hay là cái sợi tóc. Thì những cái mạch máu này nó xuất phát từ cái động mạch, nó đi đến cái gan, nó gọi là hepatic artery. Và những cái mạch máu nhỏ như vậy nó cuộn lại với nhau, rối bù như là chúng ta thấy một cái cuộn chỉ hay là một cái cuộn len rối đó. Và những cái cuộn đó nó to chừng vài mm cho đến 3 cm. 3 cm có nghĩa là 30 mm, có nghĩa là lớn hơn cái đầu ngón tay một chút. Và những cái thứ này, những cái capillary angioma đó thì nó không có khuynh hướng to thêm và thường thì nó cũng không có gây triệu chứng gì cho cái người mà mang nó. Và nói chung thì những cái u mạch máu này nó thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn ở nam giới. Có thể 3 trên 1, có nghĩa là 3 người phụ nữ bị thì mới có một người đàn ông. Và có thể hiện diện đơn độc, nhưng mà cũng có thể nó có nhiều cái u, nhiều cái hemangioma cùng một lúc ở trong một cái gan của một cái người bệnh. Và u mạch máu nhỏ hơn, từ vài mm cho tới 3 cm, và lớn hơn một chút thì chúng ta gọi là cái cỡ nó là trung bình, chừng 3 cho tới 10. Cũng khá lớn, 10 cm là một tấc lận, là nó bằng cái bưởi. Và thường thường ngay những cái lớn như vậy thường thường cũng không có cần can thiệp để chữa trị. Và những cái u mạch lớn hơn, đó là chúng ta gọi là những cái u mạch khổng lồ đó, nó có thể lớn đến 10 cho tới 20 cm. Vì cái gan chúng ta bự thì nó có cái lốp và nó có cái thùy ở bên tay phải, thì nhiều khi nó nằm ở trong đó. Hoặc có khi đó còn to hơn nữa, và nó to đến 40 cm trong một cái số công bố. Cái này thì thật là hiếm rồi. Và những cái đó người ta gọi là giant hemangioma, hay là người ta cũng gọi là cavernous hemangioma, có nghĩa là những cái u bướu mà trong nó có nhiều hang. Cavernous là có nghĩa nó có hang động ở trong đó. Thì những cái lớn này, xin nhắc lại đây, những cái trường hiếm có, những cái trường mà người ta công bố ở trong y văn đó, thì có thể những cái trường hợp nó gây ra những cái triệu chứng đáng kể. Thì lúc đó thì người ta mới tính cái chuyện phải làm cái gì, phải can thiệp vào. Thì đa số, xin nhắc lại, đa số những cái cỡ như chừng vài mm hay là 1, 2, 3 cm thì nó không có triệu chứng mà cũng không có hại gì cái người bệnh hết. Nhưng mà một số người, ít người thì có thể họ có một số triệu chứng hiếm hơn. Thì có thể là họ có thể cảm giác nặng ở trong bụng, hay là ê bụng ở bên phải, hay là họ ăn mau thấy đầy bụng no, hay là no nhanh đầy hơi. Thì những cái người như vậy có thể là họ đi khám bác sĩ, thì bác sĩ cho họ làm siêu âm thì thấy cái bướu mạch như vậy, nhưng mà cũng chưa chắc là cái triệu chứng chủ quan như vậy nó do cái u bướu mạch gây ra. Thì nói chung bác sĩ cũng không có cần làm gì, mà phần đông thì nó cũng không có lớn thêm. Và một trường hợp mà chúng ta như nói đây là cái triệu chứng ít có, thì nếu mà nó lớn quá thì lúc đó bác sĩ sơ có thể là thấy phát hiện cái gan lớn. Và vì chúng ta nói về một cái vấn đề y học thì cũng không có cái gì là bảo đảm 100%. Trong những cái trường hợp mà có biến chứng, và xin nói lại đấy, biến chứng này rất hiếm, có thể là cả đời bác sĩ cũng chưa thấy nữa. Thì là khi đó, khi cái u mạch máu này nó gây đau, nó sốt, hay là cái u nó lớn quá, nó đè qua bộ phận khác, nó đè lên ống mật, hay là nó đè lên làm cho cái chất mật ở trong gan nó ra không có được, nó không có bài tiết ra được thì người bệnh bị vàng da. Hay là có một số trường hợp đối với trẻ con chẳng hạn, nó họ có một cái loại mà hemangioma ở trong gan, nhưng mà nó thuộc về cái loại mà bẩm sinh, lúc sinh ra đã có rồi. Thì nó lại đi đôi với những, ở con nít thì thường thường nó có những cái hemangioma ở trong gan lớn hơn. Và nó có thể đi kèm theo, đây là nói về lý thuyết rất là hiếm, cùng trong một cái số hội chứng mà có thể đi theo những cái vấn đề chảy máu, hay là những cái vấn đề như là những cái bệnh nhân họ có những cái u mạch này, hemangioma nhiều nơi ở trên cái cơ thể ngoài cái vấn đề ở trong gan. Hay là với lại trên mặt họ cũng có những cái vết của màu đỏ của cái hemangioma này nữa, và trong miệng. Thì cái đó, trường hợp đó là một cái trường hợp di truyền, chúng ta gọi là hereditary telangiectasia. Đó là một cái trường hợp những cái mạch máu nó bị nở mà nó ở nhiều nơi trong cơ thể và ở trên mặt, kể trong mặt, trong miệng, và nó lại là di truyền. Thì chúng ta để kể những cái chuyện đó để mà với tính cách thông tin mà thôi, nhưng mình xin nhắc lại nó rất là hiếm. Và nói chung thì những cái người bị những cái những cái u mà mạch máu ở trong gan chừng vài cm như cái trường hợp chúng ta đang bàn ở đây thì nó không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của cái người bệnh hết. Nhưng mà chúng ta cũng phải để ý vấn đề này, vì càng ngày chúng ta làm siêu âm gan càng nhiều thì chúng ta sẽ phải là đối phó với một cái mạch tin tức mà nhiều khi chính bác sĩ cũng không biết làm dùng cái mạch tin tức đó để vào cái việc gì, và bệnh nhân thì lo âu nhiều. Cho nên tôi xin phép nói chuyện dài dòng như vậy về cái vấn đề này. Nói chung những cái người mà bị cái bướu u mạch ở trong gan thì nếu mà họ dùng một cái thuốc giống như là thuốc corticoid, steroid, prednisone chẳng hạn, ví dụ như họ bị suyễn, họ dùng cái thuốc steroid nhiều, hay là họ bị viêm khớp, họ bị những cái chất corticoid, thì những cái chất đó nó có thể làm cái những cái bướu mạch máu này nó to hơn. Và đối với phái nữ thì những cái người phụ nữ họ dùng cái chất estrogen, có thể là họ dùng sau khi thời tắc kinh để mà bớt những cái triệu chứng lúc bế kinh, hoặc là những cái người họ uống thuốc ngừa thai, thì những cái trường hợp như vậy cái thuốc nó cũng có thể ảnh hưởng làm cho cái u hemangioma ở trong gan nó lớn hơn. Và nếu mà những cái người uống thuốc ngừa thai thì có thể lúc mà họ ngưng cái thuốc ngừa thai thì cái u có thể nó nhỏ lại. Đó là nói về cái chuyện ở trong gan. Bây giờ chúng ta nói về một cái chuyện thứ nhì mà những cùng với cái cách dùng siêu âm càng ngày càng phổ biến, thì chúng ta cũng sẽ có một mạch tin tức khác mà nhiều khi người già làm lo âu nhiều, nhưng mà cũng chưa chắc là nó có cần phải lo. Thì đó là những cái vết vôi sàn ở trong cái tuyến tiền liệt. Trong tiếng Anh chúng ta nói là prostate calcification. Calcification là cái vôi nó đọng lại ở trong một cái mô. Cho nên khi mình siêu âm hay là mình làm CT scan, mình thấy những cái vết trắng ở trong đó. Thường thường cái này là calcium phosphate, những cái chất này là nó làm bằng phosphate calcium. Một cái tên khác chúng ta gọi nó là prostate stones, hay là gọi là cái viên sàn ở trong cái tuyến tiền liệt, hay là những cái prostate canculi. Canculi là một cái tên khác, nó là sàn ở trong cái prostate. Bây giờ chúng ta nói sơ về qua về cái tuyến tiền liệt để cho những cái người không có quen thuộc về vấn đề này. Thì cái tuyến tiền liệt tiếng Anh chúng ta gọi là prostate, thì nó nằm bao quanh cái niệu đạo. Cái niệu đạo là cái đường thoát nước tiểu đi từ cái bọng đái, cái bụng dưới lúc mà đi tiểu ra ngoài. Thì cái chuyện này xảy ra ở đàn ông mới có cái tuyến tiền liệt. Và lúc mà nước tiểu đi từ bàng quang ra ngoài cái ngạ niệu đạo đó, thì có cái tuyến tiền liệt nó bọc xung quanh. Và cái tuyến tiền liệt thường thường nó thể tích chừng 15-30cm khối, 15-30ml. Và đại khái thì nó bằng cái tay banh mà người ta chơi golf đó. Và mỗi cái người 50 tuổi trở lên thì cái thể tích trung bình nó càng ngày nó càng lớn thêm, nó có chiều hướng như vậy. Cái người từ 50 tuổi thì nó chừng 24ml, nó nhỏ hơn trung bình chút. Nhưng mà tới lúc 80 tuổi chẳng hạn thì nó bự ra, nó to, nó lên tới chừng 38ml. Đó. Và nó không có đào đỏ, tuy là lớn lên hơn như vậy nhưng mà đại đa số trong những cái khảo cứu thì thấy nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái vấn đề đi tiểu tiện. Bây giờ nói cái sàn trong cái tuyến tiền liệt là người ta tại sao mình tìm ra nó, là từ chẩn đoán bằng cái siêu âm. Mà khi mà làm siêu âm, người ta phải lấy cái đầu của cái máy siêu âm đó, phát ra cái siêu âm đó, nhét ở trong cái trực tràng, tức như là cái đoạn cuối của cái ruột già, qua cái hậu môn của cái người bệnh. Và cái chuyện đó người ta gọi là transrectal ultrasonography, gọi là dùng siêu âm đồ mà xuyên qua cái trực tràng. Chứ còn thường thường bình thường, nãy cái siêu âm bình thường bụng thì cũng không có thấy. Và nó thường gặp ở những cái người đàn ông trung niên, thì có thể từ cho những cái số thống kê nó cũng là dao động nhiều. Có nơi thì người ta thấy có chừng 7% đàn ông là có cái đóng vùi ở tuyến tiền liệt, nhưng mà có những cái khảo cứu người ta thấy có đến 70%, có nghĩa là đa số là đều có. Cho nên cái vấn đề nhiều khi mình biết một cái tin tức như vậy có thể làm cho mình lo, nhưng mà thật sự thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe mình lắm. Và người ta có thể có một cái hạt, chỉ là một cái calcification hay là một cái viên thì bự hơn, nhưng mà một hạt hay là nhiều hạt, nhưng mà con số có nhiều người người ta có hàng trăm cái calcification như vậy. Và cái nguồn gốc, nói về nguồn gốc thì chúng ta cũng chưa chắc lắm, nhưng mà cái nguồn gốc có thể là nó do ở trong cái tuyến tiền liệt, nó là một cái tuyến ngoài tiết, nó ở trong nó có những cái tế bào, nó tiết ra những cái chất nhờn để đi vô trùng với lại cái tinh dịch. Thì trong một cái số trường hợp, những cái ống mà dẫn cái chất nhờn nó ra đó, nó bị nghẹn ở trong cái tuyến tiền liệt, và cái chất tiết đó nó đồng, nó khô lại, nó làm nghẹt cái ống bài tiết đó. Và sau khi mà vôi nó còng vô đó, nó hóa vôi, tức như là nó calcification, vôi nó đồng vào calcium phosphate, thì nó sinh ra của cái viên sàn ở trong tuyến tiền liệt. Và những cái trường hợp như vậy thì chúng ta nói là cái viên sàn đó là nội tại của cái tuyến tiền liệt, và từ tiếng Anh ta gọi là endogenous, là trong cái tuyến tiền liệt nó sinh ra, hoặc là sơ, mình có thể nói là sơ phát hay là primary prostatic calculi. Và thường thường trong những cái trường hợp đó thì cái sàn nó nhỏ thôi, nó chừng nửa mm, mà có lớn lắm thì nó chừng 4 mm trong cái khoảng đó, ở cỡ chừng bằng hạt đậu đó, hay là cái hạt ớt, hoặc là hạt ổi cỡ đó. Nhưng mà có một trường hợp thứ hai thì những cái sàn ở trong cái tuyến tiền liệt nó có thể thành hình bằng một cái cách khác, là khi mà chúng ta đã nói là cái nước tiểu, cái ống dẫn nước tiểu nó đi ngang qua cái tuyến tiền liệt, thì có những cái trường hợp nước tiểu nó chạy ngược vào trong cái tuyến tiền liệt. Trong tiếng Anh ta nói gọi là reflux. Và khi mà nước tiểu nó chạy vô trong đó, nó đọng lại và nó bị hóa vôi, thì khi đó chúng ta gọi là những cái viên sàn thứ phát từ chỗ khác nó tới, nó tạo ra secondary calculi, hay là nó cho từ ngoài sinh ra, gọi là exogenous calculus. Và thường thường thì những cái này cái số nó ít hơn, nó không có nhiều hàng trăm cái như là cái hồi nãy, mà nó kích thước nó to hơn. Và cái sự hiện diện của cái sàn ở trong cái tuyến tiền liệt, chúng ta nhắc lại cái tuyến tiền liệt nó bằng cái banh trái golf thôi, thì khi mà nó có cái những cái viên sàn đó, viên sàn ở đây có nghĩa là những cái vôi mà nó đọng ở trong đó, nó cũng tạo ra một cái tác dụng, nó gây viêm, viêm là inflammation. Và từ đó, vì nó giống như là nó tác động như là một cái vật lạ ở trong cái tuyến tiền liệt, và nó dễ, những con vi trùng siêu, những con vi trùng hay là những con vi khuẩn nó dễ bám vào, và nó tạo ra những cái nơi mà dễ cái lặp đi lặp lại cái chuyện nhiễm trùng, mặc dù là chúng ta có thể chữa kháng sinh rất là lâu. Cái kháng sinh nó khó tới những cái điểm đó, và ngược lại, khi mà diệt cái vi trùng thì sẽ có một cái số nó ẩn náu ở trong những cái viên sàn đó. Và thì nói chung những cái viên sàn đó nó cỡ bằng cái hạt ổi, là một cái tới 4 mm, thì nó không có gây triệu chứng. Tuy nhiên những cái viên sàn mà lớn hơn thì nó có thể làm cái người bệnh, người đàn ông đó có cảm tưởng giống như là họ đau ở dưới cái vùng đáy quần. Cái vùng đáy quần này trong tiếng Anh chúng ta gọi là perineum. Perineum gọi là cái vùng mà nó đi từ cái bộ phận sinh dục phía trước, nó đi ra tới cái hậu môn, là cái chúng ta cái nơi thấp ở giữa cái đáy. Hay là cũng có thể thấy đau nặng nặng ở trong cái vùng ở dưới cái bụng dưới. Và những cái người bị đau một cái triệu chứng mà chúng ta gọi là cái đau vùng xương chậu mạn tính. Cái vùng xương chậu là cái vùng mà nó nâng đỡ hết những cái bộ phận ở trong bụng chúng ta, giống như là một cái tô mà chúng ta bỏ mì ở trong đó. Thì cái phần xương ở dưới mà nó chứa hết mấy cái đồ như là ở trong cái vùng xương chậu, thì đó là cái vùng pelvis. Pelvis là xương chậu đó. Cái chronic pain, pelvic pain, những cái số đường đông cũng như đàn bà người ta có những cái đau ê ẩm ở trong cái vùng mà xương chậu đó, mà nó là mạn tính, nó kinh niên. Thì nếu mà những cái người đó thì mà họ có kèm theo cái sàn vôi, mà nếu mà chúng ta làm siêu âm chúng ta thấy họ có cái sàn vôi tiền liệt trong cái tuyến tiền liệt, thì thường thường là triệu chứng của họ nặng hơn, là tại vì ví dụ như trong cái dịch mà của tuyến tiền liệt của họ có nhiều bạch cầu hơn, nó có nhiều hiện tượng viêm nhiều hơn, và cái triệu chứng nó kéo dài lâu hơn. Những cái người này có thể là họ đã đau như vậy 5-7 năm, trong lúc so sánh với những người họ không có sàn thì họ chỉ đau mới đây chừng 2 năm thôi. Trong một cái khảo cứu thì người ta thấy như vậy. và cái khả năng vi khuẩn nó nhiễm cái tuyến tiền liệt nó cao hơn là cái người mà không có những cái sàn đó. Thì có nghĩa là khi mà bác sĩ mà chữa cho những cái người mà họ có cái triệu chứng ở trong cái vùng xương chậu mà nó nào cái người ta nghi là nó xuất phát từ cái tuyến tiền liệt, thì bác sĩ họ có phải vì cái những cái hiện diện của những cái sàn đó, người ta thiên về dùng những cái kháng sinh là những cái antibiotics, những cái thuốc trụ sinh kéo dài, người ta dùng đến 8 đến 10 tuần. Và có thể là người ta dùng những cái thuốc giảm viêm anti-inflammatory thì để mà điều trị cái chứng mà những cái người đó họ thấy khó chịu, họ đau cái xương chậu mãn tính ở đàn ông. Thay vì ví dụ như nếu mà mình không có những cái sàn đó hay là người ta không có nghi nhiễm trùng thì người ta sẽ chỉ cho cái người đó dùng những cái phương pháp về vật lý trị liệu cho cái vùng sàn chậu, cho cái vùng ở dưới đáy quần mà thôi. Trong tiếng Anh chúng ta người ta nói là pelvic physiotherapy, là tập vật lý trị liệu cho những cái cấp những cái cơ nó nằm ở trong cái vùng ở dưới xương chậu. Bây giờ nói cái chuyện mà cái sàn với tuyến tiền liệt và những cái triệu chứng khác thì nó cái những cái sàn này nó có thể liên hệ tới những cái tuyến tiền liệt phi đại. Nó có cái tuyến tiền liệt mà phi đại mà nó có những cái sàn, và cũng có những cái ung thư tuyến tiền liệt nó có những cái sàn. Tuy nhiên nhiều theo cái kiến thức hiện nay thì tự bản thân cái sàn tiền, cái sàn ở trong cái tuyến đó nó không có phải là cái nguyên nhân gây ra cái ung thư cho cái bộ phận tuyến tiền liệt. Và cái triệu chứng tuyến tiền liệt nó có thể giống hoặc là nó trùng hợp với cái bệnh viêm phần dưới của đường tiểu. Cái câu này để tôi xin trả lời cái câu hỏi của vị thính giả là cái chuyện đó có dính, cái chuyện sàn này nó có dính líu gì tới cái chuyện mà cách đây một thời gian một năm hay bao nhiêu đó ổng có một lúc ổng nín tiểu không có được đó. Thì đó, thì những cái triệu chứng phần dưới của đường tiểu là gồm cái bọng đái, cái tuyến tiền liệt nó niệu đạo, thì nó làm cho mình gây tiểu gắt hay tiểu khó hay là khó nín tiểu. Trong từ tiếng Anh ta gọi là lower urinary symptoms, thì cái đó nó có thể liên hệ với cái sự hiện diện của những cái sàn ở trong cái tuyến tiền liệt. Nhưng mà nó có một cái vấn đề nhân quả trực tiếp hay không thì cái chuyện đó chúng ta không biết. Thì người bệnh mà họ bị tuyến tiền liệt nói chung hay là bị sàn thì nói về cái ăn uống thế nào thì họ có thể chọn những cái thức ăn hợp với sức khỏe, gọi là healthy diet, healthy food đó. Như là ví dụ mình tránh những cái đường quá ngọt, những cái chất ngọt, những cái tránh đồ mỡ như động vật như là mỡ heo, bò, trong đó nó có cái mỡ mà nó trans fat nhiều, hay là những cái đồ ăn chế biến hay là như bơ, và nên ăn nhiều trái cây, ăn rau cải tươi, ăn những cái hạt, những cái nuts, những cái trái cây, hay là những cái trái cây hay là những cái rau mà nó có cái màu tươi, màu cam, màu đỏ, thì trong đó nó có một cái chất, nó gọi là một cái chất lycopene. Chúng ta đọc bằng tiếng Việt thì chúng ta sẽ đọc là lycopene. Nó là một chất chống oxy hóa, nó giữ bảo tồn cái sức khỏe của những cái tế bào, và theo như kinh nghiệm thì người ta thấy nó tốt cho cái sức khỏe của cái tuyến tiền liệt. Chúng ta thì có những cái trái như là trái ổi nó có cái ruột màu đỏ, cà chua hay là đu đủ hay là dưa hấu hay là bắp cải màu đỏ, là red cabbage, xoài màu vàng, cà rốt, bưởi, thì đó nó có những cái chất chống kháng oxy hóa, có cái chất lycopene. Và những cái trường hợp mà sàn tuyến mà tiền liệt mà nó bị nặng mà thì tất nhiên là bác sĩ chuyên môn về niệu khoa, về cái đường tiểu thì người ta phải can thiệp. Thì nếu mà cái sàn đó nó nằm sát với cái niệu đạo, là cái nơi mà thoát nước tiểu ra ở bên người đàn ông, thì người ta phải làm sao cho thông cái dòng nước tiểu đó. Thì có thể người ta lấy cái, người ta thọc cái ống vào trong cái đường niệu đạo, là tất nhiên qua cái ống ở cuối đường dương vật đó, thì người ta lấy dùng một cái đồ như là cái dao điện, người ta cắt ra, hoặc là người ta lấy laser, người ta lấy cái mấy cái viên sàn đó ra. Hay là nếu cần có một số trường hợp thì một số người, người ta vì một lý do này lý do khác cần phải lấy cái tuyến tiền liệt ra, thì khi mà người ta lấy đó ra, người ta có thể đi qua cái ngã niệu đạo, là đi qua cái ngã mà dương vật có cái ống dẫn vào bọng đái, hoặc là cái người ta có thể mổ ở trên bụng và người ta đi đường trên đi xuống. Thì một cái vấn đề mà vị thính giả có nêu ra là mà cũng có thể là giúp ích cho những cái người vị thính giả khác ở cùng tuổi, thì cái vấn đề là phân ở trong máu. Thì vị thính giả ở đây thì đã đi soi dạ bao tử và là có dùng hình ảnh ở trong bụng thì thấy bình thường. Nhưng mà theo tôi nghĩ, nếu mà tôi không lầm, Thì trong trường hợp này chúng ta cần phải nhờ bác sĩ xem xét đến cái vấn đề có nên đi soi ruột cho cái người bệnh nhân hay không, tức là soi cái ruột già. Trong tiếng Anh chúng ta gọi là colonoscopy, vì ở bên Mỹ thì hiện giờ những cái người trên 50 tuổi, nam cũng như nữ, dù không có cho triệu chứng, thì người ta cũng khuyên những người đó đi sàng lọc screen bằng cách soi hết cả cái ruột già của người đó xem có cái u bướu, có cái ung thư ruột già hay không. Và nhất là nếu mà cái người đó có máu ở trong ruột thì chúng ta cũng nên hỏi bác sĩ có cần soi cái ruột hay không. Không những cái soi cái khúc trực tràng ở cuối mà soi hết cái ruột để xem cái máu nó chảy ra từ nơi nào và cái nguồn gốc cái chỗ chảy máu đó có phải là một cái gì cần phải chữa trị gấp như là cái trường hợp ung thư ruột già hay không. Và về điểm cuối cùng và hỏi vì thính giả hỏi là kết quả thử máu của ông thì tôi cảm ơn là ông là có kèm theo. Nhưng mà nói chung thì trong cái giới hạn của những cái test được làm thì không có thiếu, không có cho biết cái dấu hiệu gì là có cái chất gì mà phải cần bổ túc. Cần những, đương nhiên là phải hỏi bác sĩ riêng của ông. Thì cái người đó mới là biết cái hoàn cảnh riêng của ông và trả lời cái thích hợp cho hoàn cảnh của quý vị thính giả. Và nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về vấn đề mà uống vitamin, những cái chất gọi là vitamin tổng hợp thì xin trong mấy tuần trước tôi có trả lời cái vấn đề này rồi và trong một cái bài khá dài. Và nói chung thì một số người của cái tuổi của vị thính giả ở đây là chừng 60-70 ở bên Mỹ thì người ta thích dùng những cái thuốc mà chúng ta gọi là tổng hợp, nhưng mà như là complex là nó kết hợp nhiều cái vitamin và nhiều chất khoáng khác nhau. Thì có những cái hiệu như là Centrum, viết là Centrum, ở đây là một cái tên thương mại riêng, mà đã đặt là Centrum Silver, là cho Silver có nghĩa là bạc, chỉ những cái người cao tuổi, và Men là cho đàn ông trên 50 tuổi, và tên là Centrum Silver Men 50+. Thì cái này tôi chỉ xin đưa ra để thông tin thôi, chứ tôi không có mục đích quảng cáo cho cái hiệu này. Và thường thường thì người ta uống một ngày một viên, hay là một cái hiệu khác là ví dụ như One a Day là một ngày một viên, cái tên của nó là One a Day Proactive 65+. Thì hình như là họ khuyên một ngày uống 2 viên, chúng ta nên theo dõi ở trên cái chai thuốc người ta ghi rõ là sao thì hỏi bác sĩ chúng ta làm như vậy. Và nói chung những cái biện pháp khác thì chúng ta đã nói về cái vấn đề ăn uống sao cho nó hợp với là sức khỏe, gọi là healthy food á. Và chúng ta nên vận động thường xuyên, uống nước đầy đủ. Thì nếu mà chúng ta không uống nước đầy đủ, cái lượng nước tiểu nó ra nó không có đủ để nó flush, nó đẩy những cái thức ở trong bọng đái hay là ra. Và nên ăn những cái thức tươi, nhiều rau cải, bớt những cái mỡ động vật và những cái chất thức ăn đã được chế biến nhiều. Thì nói chung đó là những cái điểm mà tốt cho người già nói chung. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 22 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.